Good afternoon các bác. Bác khỏe không? Bác ăn no chưa? Các bác ngủ đủ chưa? Nếu các bác mà ăn chưa no thì chốc nữa tối nay mình về nhà mình ăn thêm. Mà nếu mà ngủ đủ rồi thì là mình sẽ bàn nghiên cứu qua. Nếu mà ngủ chưa đủ thì chắc sau 6 giờ mình về mình ngủ chút xíu. Ngày hôm nay, cái đề tài hôm nay thì nó sẽ rất là dài, nhưng mà nó cũng rất là ngắn. Và cái đề tài thì nói về cái phần tiếp của cái thân trung hữu hay là cái thân trung ẩm, là sau khi mình chết rồi đó, thì cái chuyện gì nó xảy ra. Nhưng mà trước khi đó thì thầy chắc xin các anh chị, các bà con, các bác ở đây đó, mình cùng nhau mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát chừng 5 phút, chừng 3 phút, 5 phút. Cái lý do đó là trong cái đạo tràng này có một bác. Cái bác đó thì là năm nay đã 90 tuổi rồi. Thầy tương tự gọi là bà ngoại, tại vì rất là thân trong gia đình của Hội Từ Bi Phụng Sự, gần như là người nào biết cả. Mà ngày mà kính lão thì bác lúc nào cũng là một trong những người mà quan trọng nhất, tại vì 90 tuổi. Và pháp hội nào, kỳ giảng kinh nào, đi đâu thì bác đi cả, dù là tuổi rất lớn. Trong cả tháng này thì lại bình rất là ngặt nghèo. Mà mình muốn cầu nguyện để cho bác đi cho sớm. Gọi là bà ngoại, là bà ngoại của cô Judy, của mẹ cô Diệu Đình, thì rất có lẽ rất nhiều người đã biết rồi. Thầy muốn một người slide show lên đây. Nhưng mà khi lên đây thầy có thể thêm có một người nữa, là người nào đó thầy chưa có biết mặt đây, thì tên là Diệu Thọ, cũng đang bệnh ung thư phổi. Thế nên trong trường hợp này thì thầy cũng xin tất cả các bác cũng là cầu nguyện cho cô Diệu Thọ để mà được khỏe. Nếu các bác nào mà có tên tuổi nữa đó, thì là sau khi mình nghỉ sợ hơi chừng 50 phút vào lại thì mình sẽ niệm tiếp, cầu nguyện tiếp. Sức mạnh của rất nhiều người cầu nguyện đó, nó cũng quan trọng y hệt như là cái sức mạnh của Đức Phật vậy đó. Tại vì người ta nói rằng nếu mà một cái tập thể mà có một cái lòng thành mà thỉnh cầu thì chắc chắn là chư Phật Bồ Tát, các ngài sẽ cảm động, các ngài sẽ cứu giúp. Mà nếu các ngài không cứu giúp thì cái sức mạnh của tập thể cũng có thể làm cho người đó hết bệnh. Và nếu người đó muốn vãng sanh thì sẽ được vãng sanh. Mà nếu mà cái người đó mà có những tai nạn gì thì được khoa khỏi cái tai nạn. Cho nên cái sức mạnh của tập thể rất là quan trọng. Nhưng mà muốn được như vậy thì mình cần có một cái, mình gọi là một cái nhịp cầu. Tức là mình phải biết người đó là ai, mình phải thấy mặt người đó, biết người đó như thế nào đó thì nó sẽ dễ hơn. Khi mình không biết mặt mũi, không có thấy được thì thường thường là hơi khó, thì mình cũng không có thể connect được nữa. Cho nên khi mà các bác nào mà có muốn cầu nguyện đó, thì để bác làm một cái CD hay là một cái gì, hay là mà gửi cái hình tới cho thầy thì tụi thầy sẽ cầu nguyện. Và đương nhiên thì là bao nhiêu cái chuyện cầu nguyện này là không, hoàn toàn là miễn phí. Nên bác đừng có sợ, mấy bác cứ đem tới đây thì tất cả mọi người mình sẽ cầu nguyện cho. Thế bây giờ đó thì là mình quay hình của bác Lương Thị Ba, 90 tuổi, thì mình cùng nhau niệm Đức Quan Bồ Tát và xin cầu cho bà ngoại được sớm về cực lạc.
Bồ Tát Quang Thế Âm, 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 Bồ Tát Quang Thế Âm. Bồ Tát Quán 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 Thế Âm.
Chúng con xin thỉnh cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho bà ngoại, tức là Lương Thị Ba, trong những giây phút mà sắp tới đó, thì được an lành và sớm vãng sanh cực lạc thế giới. Cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, cái đề tài là nói về cái quả chết, tức là sau khi mình chết rồi đó, cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Cái đề tài này nó chia làm hai phần. Cái phần lần trước nói, tháng trước nói là nói về cái lúc mà sắp chết đó, cái chuyện gì nó xảy ra. Cái lúc mà sắp chết đó, tức là cái thân tự đài của mình đó, nó bắt đầu tan vỡ ra. Thì mình thấy là địa thủy hỏa phong không, tức là mấy cái mà tháng trước mà thầy nói đó. Cái phần đó nó bắt đầu nó, mình gọi là nó tan lìa ra. Cho nên cái thân thì nó cứng đờ đi. Đất đó, cái chất cứng đó, nó cứng đờ ra. Cái máu nó thuộc về nước đó, thì nó lại không chạy. Cái hơi thở là thuộc về phong là nó cũng ngừng lại. Rồi địa thủy hỏa là sức nóng trong người mình đó, cũng ngừng lại. Lạnh lần đi. Rồi cuối cùng cả là cái không là cái tư tưởng trong mình cũng đứng lại. Thì cái đề tài đó mình đã nói rất là nhiều càng kể lần trước. Để mình cho các bạn thấy rằng là cái lúc mà cần chạy chỉ có 1-2 giờ thôi đó, là cái khúc đó là mình thấy nó rất là quan trọng. Bởi vì cái thời điểm đó là thời điểm mà mình hoàn toàn bị động. Mình không làm được gì hết. Là mình không làm được gì hết, có nghĩa là mình không còn làm chủ nữa. Cho nên cái thời gian 1-2 giờ đồng hồ đó mình không làm chủ được đó, là cái thời gian mà tại sao, và cái lý do tại sao mà khi mình tu hành đó, thì mình phải làm chủ cái cuộc sống của mình. Không phải làm chủ người khác, mình control người khác không phải là cái chuyện nên làm lắm. Nhưng mà làm sao mình làm có thể kiểm soát được cuộc sống của mình và làm chủ được cuộc sống của mình tới cái 1-2 giờ cuối cùng. Mà đó là cái đề tài không phải là chỉ có tu hành, mà đó là cái đề tài gần như là cái đề tài mà tâm linh quan trọng nhất của tất cả mọi người mà sống trong trái đất của mình đó. là mình có thể làm chủ được cho tới lúc mà mình nhắm mắt hay không. Thì đa số đó thì mình chỉ làm chủ được cho tới lúc 1-2 giờ trước khi chết. Nhiều khi mình bị coma thôi chịu rồi. Hoặc nhiều khi mình bất đắc tự thì mình càng chịu nữa. Thế nên cái khoảng 1-2 giờ đó là cái vùng mà nó biến động vô cùng. Thế nên cái lần tháng trước đó mình dành rất nhiều thời gian để mà nói qua cái chuyện nó diễn biến thế nào lúc mà mình gần chết. Và cái lúc hấp hối đó thì mình nên làm được cái chuyện gì? Thì một trong vài cái chuyện mà thầy muốn nhắc lại cho các bạn nghe đó là cái người mà hấp hối đó bạn, thì họ rất cần là được hướng dẫn. Cho họ, mình gọi là trợ niệm đó, thật sự ra nó chưa có hoàn toàn mang ý nghĩa mà của cái chữ hướng dẫn. Trợ niệm, trợ có nghĩa là giúp, niệm là niệm Phật dùm. Niệm Phật dùm. Cái đó chưa phải là cái ý của cái người mà đang nằm chết. Cái người mà đang nằm sắp hấp hối lấm chúng đó, thì họ không phải muốn trợ niệm, họ muốn hướng dẫn. Trong cái sự hướng dẫn đó, đó thì nó có vài ba chuyện mình cần làm. Thì dụ như là mình nên tới người đó mình nói với họ, dạ thưa bác là hay là chị hay anh, nhất là những người thân trong gia đình mình, mình nói là có cái chuyện gì mình chưa làm xong, unfinished business, có chuyện gì mình chưa làm xong, thì bây giờ đó, cái ý nguyện đó, đó thì là không làm được thì để em làm cho, hay là cháu làm cho, hay con làm cho. Thế nên cái ý nguyện đó là cái ý nguyện lưu luyến. Thành ra mình phải nói chuyện với họ để mà họ có thể ra đi. Cho nên cái sự hướng dẫn nó cần một cái sự mình gọi là nói chuyện. Cho nên cái lúc mà 1-2 giờ cuối cùng cả đó, nhiều khi mà bạn biết có nhiều người họ có cái di chúc là khi mà chết thì unplug họ đi, nếu mà có ống đó, thì unplug. Thì trong cái khoảng thời gian đó mà mình unplug đó, nếu mà họ đã mê rồi thì cái đó là cái thời gian mà bạn nên nói. Bạn nói chuyện với họ. Thì dụ như là 8 giờ bạn unplug đó, thì 6 giờ bạn nói. Thì thường thường bạn biết chuyện như xảy ra, bạn cái chuyện này chuyện sự thật mà thầy đã từng thấy. Là cái chuyện này có một cái người Mỹ đó, thì họ biết cái di chúc là họ nói là khi mà tôi bị coma thì unplug đi, chứ đừng có để life support, không cần làm cái chuyện đó. Nhưng mà tới cái lúc mà như vậy thì cái cô con gái là một người mà có học Phật Pháp, và cô theo cái phương pháp của những cái người bên Tây Tạng, thì cô mới biết rằng là mình nên nói chuyện chứ không cần cái chi hơn cả. Thì cô mới lấy cuốn sách Tự Thư Tây Tạng đó, cô đi theo đó, cô nói. Thì hay như vậy này, 8 giờ là bác sĩ sẽ unplug đó. Thầy không nhớ rõ sự giờ là bao nhiêu giờ, nhưng mà khoảng 4-5 giờ, 6 giờ là cô bắt đầu cô đọc cái cuốn đó. Cô đọc, ngồi cô đọc đó. Thì chưa tới 8 giờ nữa, khoảng 6 giờ mấy 7 giờ. Cái ông này, ông đi qua. Tức là cái người mà đang làm hấp hối đó, họ có thể là lắng nghe được bằng cái tâm thức, cái thần thức của họ. Mà hồi trước mình đã giảng cho nghe rồi. Và khi mà mình mà bắt đầu mà có một cái sự mình gọi là một cái sự tiếp xúc, tức là cái tâm tình của mình, ý nghĩa của mình có thể tiếp xúc với cái người đang hấp thổi đó, thường thường đó, thì mình rất dễ nói để cho họ nghe. Tại vì trong cái trường hợp mà họ nằm đó, họ không có một cái sức mạnh nào để mà kháng cự cả. Và đặc biệt lúc mà còn 1-2 giờ sắp chết, không còn sức mạnh kháng cự. Cho nên những cái lời nào mà mình nói đi vào thường thường đó, họ sẽ nhận. Vì cái đó là họ không có cái choice nữa, họ chỉ nhận thôi, họ không thể kháng cự được. Cho nên cái giờ phút đó nó quan trọng ghê lắm. Thành nhiều khi đó mình đi vào trong một cái sự suy nghĩ rất là máy móc, là mình tới mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình gõ mõ càng to là càng hay, mình đập cái chuông mình đập càng mạnh nên mình càng thấy là càng có vẻ là đúng đắn lắm. Nhưng mà thật sự cái đó nó không có làm cho cái người mà nằm đó đó cần, họ cần sự hướng dẫn. Thật sự hướng dẫn nó là cái gì? Hướng dẫn mà quan trọng nhất là các bạn nên nhớ, bạn nên nói về những người mà đang nằm đó như vậy nè. Vậy thứ bạc, thứ anh chị, những người đang nằm đó, là nếu mà các bạn anh chị bây giờ đó, cái thân thể đang rã rời lần lần, đừng có sợ hãi, bởi vì cái bản tánh của mình là chân không. Và nói câu hỏi trước, cái bản tánh mình là chân không, mình lúc mình chưa đẻ ra mình đã không rồi, và bây giờ mình trở lại với cái chân không. Đâu cái đó là cái đầu tiên mình phải nói. Cái thứ hai mình nói này, bây giờ nếu mà trong cái sự mà từ từ biến mất và không còn cái sức khống chế, sức control của chị hay là của anh hay của bác nữa đó, nếu mà mình thấy một ánh sáng nào đó mà chiếu tới đó, thì mình phải nhìn theo ánh sáng đó và đi theo ánh sáng đó, trở thành ánh sáng đó. Thì bất kỳ là một người Phật giáo hay là một người một tôn giáo nào khác đó cũng sẽ thấy những chuyện như nhau là bạn. Và cái ánh sáng đó, đó với những cái người tu đó mà bạn ngồi thiền đó, thì mày bạn biết không, khi mà bạn mà ngồi thiền mà lâu năm rồi đó, thì khi bạn sắp chết còn một giờ đồng hồ, cái chuyện như xảy ra, Thì cái ánh sáng đó nó không phải bên ngoài chiếu vô, trong cái não bạn nó bắt đầu nó ra. Mà với những cái người nào mà ngồi thiền đó, mà lâu năm đó, thì họ đều có cảm giác như vậy trước khi họ chết. Mà không phải cần khi họ chết, trước lúc họ ngồi thiền đó, họ thấy có một cái ánh sáng nó ra từ trong tâm của họ. Và cái ánh sáng đó đó, đối với cái người mà không tu hành gì cả, thì thấy như bên ngoài chiếu vào, mà mình gọi là ánh sáng của Phật, của Bồ Tát, của các vị thánh thần. Cho nên khi mà mình bắt đầu mà khoảng đó là cái lúc mà quan trọng là mà mình hướng dẫn thân loại hai chuyện. Thứ nhất mình nói là cái bản thể của mình tới là zero, mình đẻ ra là zero, rồi mình đi sẽ zero, mình không tất cả, cho nên mình đừng có sợ hãi gì cả, không có cái gì là mình mất mát đâu. Cái thứ hai là hệ mà thấy ánh sáng tới thì mình theo cái ánh sáng đó để mà đi vãng sanh, theo ánh sáng đó đi chứ đừng có ngần ngại gì cả. Mình đi theo ánh sáng đó và trở thành ánh sáng đó. Thì thường thường như vậy thì là safe nhất. Nếu mà cái người mà nằm đó họ chỉ nghe được câu đó thôi thì coi như là mình sẽ giúp họ rất rất lớn. Bây giờ đó, cái mà sẽ trợ ngại họ là nhiều khi họ nghe rồi, cái ý nghĩa đầu tiên họ nghe, ý nghĩa thứ hai của họ là bắt đầu bị những cái thói quen, cái dục vọng, cái sự tranh chấp của nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng. Nhiều khi họ bắt đầu họ quên đi. Tại vì họ quên đi cho nên mình bắt đầu niệm Phật cho họ. Lý do mình gọi là trợ niệm đó, là bởi vì mình muốn cái tiếng niệm Phật làm cho họ không bị distract, không làm cho họ không bị gọi là phân tâm, mà họ sẽ đi vào trong cái gọi là cái ánh sáng hào quang của Phật. Cho nên nếu các bạn làm được hai chuyện đó, thường thường đó, bất kỳ một người nào đó cũng có cái khả năng vãng sinh rất là cao. Thứ nhất là mình phải tiếp xúc với cái tâm của người đó. Thứ hai là mình hướng dẫn người đó và trợ niệm. Thì khi như vậy rồi thì thường thường đó, bạn sẽ thấy rằng đó là cái cuộc sống và cái sự chết đó, nó nối liền vô cùng. Bây giờ cái bài này đó, là sau khi nói chuyện hấp hối rồi, bây giờ cái bài này nói về cái lúc mà thật sự là bạn không còn thân thể nữa rồi. Tức là bạn sống trong cái khoảng không gian mà mình gọi là trung hữu hay là trung ẩm đó. Cái khoảng không gian này, đây là nói về cái bài này. Khi mà cái thân thể mà nó biến mất rồi một cái đó, thì cái chuyện đầu tiên cả đó là mình sẽ rớt vào trong một cái, mình gọi là một cái cảnh giới, một cái tình trạng gọi là non-duality hay là non-dual, tức là bất nhị. Trong cái đó là không có chủ thể, không có đối tượng, không có thân mình, không có tâm mình, nó không có cái gì chủ thể và đối tượng cả. Nó hoàn toàn nghĩa là mình gọi là bất nhị, cho nên gọi là pháp tánh hay là pháp thân, mà cũng có tương ứng với cái thế giới gọi là vô sắc giới. Nhưng mà khi mà qua rồi thì trong vòng một chút tắc rồi á, thì mình bắt đầu tự nhiên là mình gọi là trong cái vòng phong thái cực này, bây giờ sinh ra lượng nghi liền, âm dương liền. Thì trong cái sự mà sáng suốt mà bất nhị đó đó, tự nhiên là mình sinh ra đối tượng và chủ thể. Mình nói ủa, mình ủa một cái như vậy, tức là mình bắt đầu sinh ra chủ thể và đối tượng. Thành ra trong trường hợp này đó, thì mình bắt đầu thể nghiệm cái bảo thân. Lúc này Phật Bồ Tát hiện ra phóng hào quang này. Và cái đoạn thứ ba đó, nếu mà mình mà không theo Phật Bồ Tát mà phóng hào quang mà theo cả ngày đó, thì mình sẽ bắt đầu đi theo một cái ánh sáng lơ mơ hơn, một cảnh giới mơ mịt như thử là trong quán bar đó, quán rượu đó. Cái cảnh giới đó thì nó cũng vui lắm. Thành ra là mình sẽ bắt đầu đi đầu thai. Đó là cái trạng thái, ba cái trạng thái. Ok. Bây giờ thầy sẽ đi vô giải thích cho thiệt rõ từng giai đoạn một. Cái giai đoạn đầu tiên gọi là cái đoạn thể nghiệm pháp tánh. Thì lần trước đó mình chỉ nói sơ qua thôi, nhưng mà lần này mình sẽ nói rõ hơn. Nếu là pháp tánh thì bạn sẽ thấy rằng đó, nó không có hình tượng của Đức Phật, mà chỉ hoàn toàn là một cái, mình gọi là một cái chân tâm. Nó không có cái trong ngoài gì cả. Đó là cái giai đoạn mà pháp tánh, cái giai đoạn mà đầu tiên cả. Cái lúc máy lúc chết đó, thì cái năng lượng cuối cùng trong cái thức đại của mình đó, nó sẽ đi vào trong tạng thức. Cái này là cái lời cuối cùng cái bài lần trước này. Cái biên giới của mình về người biển mất, mình không còn cái biên giới gì cả. Mình không còn là mình hay là người nữa. Mình không còn cái tâm mình hay là cái thân mình nữa, là biến mất. Cho nên mình chỉ còn một cái dòng năng lượng thôi. Cái dòng năng lượng này nó sẽ đi vào trong trên đầu, trên trán đây này, nơi cổ, nơi ngực, nơi ức của mình, nơi bụng của mình và nơi phần dưới cùng của mình, tùy theo mình làm nghiệp gì. Cho nên thường thường trong Phật giáo của mình, mấy bạn thường biết là mình rờ cái đầu, nếu mình rờ đầu mà nóng cuối cùng cả thì người đó là người vãng sanh cực lạc. Là bởi vì đó, cái phần năng lượng cuối cùng mà duy trì cái thức đại đó bạn, phần năng lượng đó nó sẽ tập trung lại, nó tập trung lại, nó coagulate lại, nó tập trung lại thành một chỗ thôi. Thế nó sẽ hòa nhập vào tàng thức. Tính thường thường cái chỗ đó nó chính xác lắm. Nếu các bác mà có người nào mất đó, trong vòng 8 tiếng, nhiều khi là 10 tiếng đồng hồ đó, những người mà tố cáo đó, bà có thể thấy được cái điểm nóng cuối cùng của người thân người đó. Thì trong đời thầy thấy rất nhiều người, và thầy không có người nào giống nhau cả bà. Tức là cái lúc chết ấy, cái chỗ nóng cuối cùng nữa, không có một người nào giống nhau cả. Mà cái đó không phải là by chance, không phải là một cái mà mình gọi là ngẫu nhiên đâu. Cái đời sống của người đó. Cái chuyện này thầy đã nói lần trước thôi, thầy sẽ không lặp lại. Bây giờ trong cái trạng thái mà cuối cùng này là cái trạng thái mà độc đáo nhất, bởi vì đó, nó không còn cái gì cả, nó hoàn toàn là bất nhị này. Bây giờ cái trạng thái bất nhị đó, nó có những cái tên mà gọi là pháp tánh, đạt ma ta, pháp tánh, hay là pháp thân, hay là bất nhị, chân như, chân tâm, vân vân. Nó có nhiều tên lắm. Và nó là một cái cảnh giới mà mình gọi là niết bàn. Niết bàn là một chữ khác, nghĩa là không có giới hạn, không có thời gian, không có không gian, không có quan niệm gì cả. Trong cái tâm thức này đó, thì cái tâm thức mà nó chưa phân biệt ra chủ thể và đối tượng, cho nên đó, thường thường đó, mình ở đây không lâu này, cái chỗ này vì mình không thích này, tại mình không quen biết cái chỗ đó này. Cái chỗ đó mình, trong lúc mình sống mình không hề biết cái đó là gì cả, cho nên thường thường đó, mình vừa mới có cái đó thì lập tức ngay cái giây phút kế tiếp đó, là mình bắt đầu sinh ra cái chủ thể và đối tượng, và mình thiết lập ra cái mình, tức là tôi này, và cái bên ngoài. Và cái đó là cái mà nó xảy ra. Bây giờ đó, trong khoảng không gian của tâm thức đó, thì một cái đồng năng quan trọng nhất đó, là mình tức là cái bất nhị. I am the non-dual. Mình là cái bất nhị. Nhưng mà ngay trong giây phút đó, thì đồng thời đó, cũng có một cái động lực rất là mạnh ở trong người mình đó, là mình muốn xả bỏ cái nhị nguyên, cái đối đại. Muốn mình ở trong cái trạng thái bất nhị, tức là không phải âm, không phải dương, mà là mình gọi là cái trạng thái mà thái cực đó bạn. Và đồng thời mình cũng muốn vứt đi cái trạng thái, bỏ đi cái trạng thái đối đại là nhị nguyên. Lúc nào nó có cái tension như vậy. Nhưng đặc biệt sao không bạn? Mình vừa có cái đó đó thì mình vẫn lập tức là có một cái xu hướng mới. Xu hướng đó là gì? Mình muốn hướng về cái nhị nguyên. Hướng về nhị nguyên là gì? Có tôi, có người, có mình bên trong và có cái bên ngoài. Self and others, inside and outside. Nó sẽ lập tức, mà khi nó sẽ lập tức bạn thấy cái đường hướng nó mạnh không? Nó mạnh đến độ là cái ánh chàng mà mình là bất nhị đấy, cảnh giới đã biến mất. Bây giờ cái đồng năng thứ hai đó, mà mình muốn xả bỏ cái nhị nguyên này đó, cái đồng năng này đó, bây giờ đó, nó cũng bị một cái đồng năng cũng mạnh hơn nữa, là nói là bây giờ tôi sợ mất cái tôi, sợ mất cái tôi. Tại vì mình vừa mới có cái tôi, bây giờ mình buông bỏ cái tôi đâu có được, thành cái sợ mất. Cái sự sợ hãi này là cái mà quan trọng nhất của cái mình gọi là vô minh. Gọi là làm mất đi cái xu hướng, mình gọi là tạo ra cái cảnh giới bất nhị. Cho nên hai cái này nó contract, hai cái động lực này ở trong cái tâm thức của mình, không có hình tượng gì cả, và nó tạo ra cái chủ thể mình gọi là cái bản ngã hẹp hòi. Thấy cái vòng tròn không bạn? Cái vòng tròn này tức là cái biểu tượng của mỗi người mình, mỗi người mình, con người mình giống như cái vòng tròn rồi đó. Trong lúc đó, con người thật của mình, cái bản tánh mà bản ngã thật của mình là cái gì bạn? Là cái gì? Có phải cái vòng tròn không? Nhỏ hơn vòng tròn hay lớn hơn vòng tròn? À đúng rồi, nó rộng như vậy nè. Nó không có biên giới. Nhưng mà khi mà có cái bản ngã thì có cái vòng tròn. Cho nên là mình có gì bạn hả? Có giận nè, có tham nè, có buồn nè, có vui nè, có vợ nè, có con nè, có xe hơi nè. Có chùa thì bám có chùa đâu. À có nhà nè, là có cửa nè, có tất cả mọi thứ. Nhưng mà tất cả cái đó là mình tưởng là nhiều lắm. Tại nó đó là một cái vòng tròn nhỏ thôi. Một cái giới hạn của cái bản ngã thôi. Cái này đó, mình dùng một cái danh từ người Mỹ dịch rất là hay. Gọi là a sense of separated self. Separated. Nó tự nhiên nó bị cô lập ra thành một cái bản ngã. Trong lúc đó, đó là mình không có một cái chuyện giới hạn này. Nhưng mà khi mà mình contract nó đóng lại như vậy đó, thì mình tạo ra một cái bản ngã. Và cái đó là cái đau khổ đầu tiên của mình trong cái giai đoạn này. Tức là khi mà mình chết rồi một cái đó bạn ha, thì người ta cho mình cái niết bàn ngay trước mặt này, nhưng mình lại được không bạn? Mình không lấy nè. Tại sao vậy? Tại vì không biết. Và mình không có khả năng lấy. Tại vì lúc mình sống mình không làm chuyện gì để mà hướng về cái chuyện bất nhị cả. Cho nên nè, ôi chào ơi, mình mà càng có cái vòng tròn đó thì mình càng ngăn trở cái sự thệ nhập vào bất nhị. Rồi. Cái phần này là giải thích cho mình lúc mình sống nó chịu khó ăn tu. Tại vì mình mà giác ngộ thì là mình thấy liền, mà không giác ngộ thì thôi chịu. À. Cái pháp tánh lúc chết đó, là mình thể nghiệm ngay tức khắc. Bây giờ làm sao mình thể nghiệm ngay tức khắc được? Là bởi vì mình không có mình và không có người. Mình không có đủ chủ thể và đối tượng. Đó là cách duy nhất để mình khi mình chết đó, là mình có thể vãng sanh, gọi là chứng niết bàn. Nhiều vị thiền sư các bạn biết không, họ tu rất là cao. Thì thầy có gặp một cái vị thiền sư này, hồi thời ở Việt Nam đó, thì cái vị thiền sư này ông nói một cái chuyện mà thầy nghe rất là đặc biệt. Thì ngài nói như vậy, ngài nói là khi mà ta tu thiền đó, thì ta đắc được cái pháp thiền. Nhưng mà không thể giải thoát được này, là bởi vì còn cái thân thể. Thầy hỏi, ủa, không dễ giải thoát được mà còn cái thân thể. Nghe không hiểu này, thân xin thầy dạy nói cho con nghe là thầy nói như vậy nghĩa là sao? Vì thầy nói như vậy này, là bởi vì đó là những cái mà nghiệp chướng ở trong thân của ta đó vẫn còn, ta chưa có thể làm thanh tịnh được cái thân của mình này. Nhưng mà nếu mà tiếp tục tu đó, thì cái cảnh giới đó mà đắc được đó, thì chết rồi là sẽ chứng đắc.